Phụ lục: Sơn Nam, người chép sử khai quang. Sơn Nam đã sáng tác khá nhiều truyện ngắn và tỏ ra sở trường về loại này. Tổng cộng 3 tập Hương Rừng Cà Mau, 2 Cõi U Minh và Dọc Nước Dẫn Trăng, gồm ngót 40 truyện. Ngoài ra còn có một số truyện khác mà anh đã cho đăng trên các báo nhưng chưa cho xuất bản thành sách. Phần lớn các truyện của anh được xây dựng bằng những nhân vật và bối cảnh miền Hậu Giang với những phong tục và những lề thối sinh hoạt của miền đó. Nội dung mỗi truyện thường giản dị, ít khi có những tình tiết khúc mắc éo le mà vẫn hấp dẫn được người đọc. Nghệ thuật dựng truyện ngắn của Sơn Nam là khai thác một vài điểm tâm lý, một vài cử chỉ hoặc một vài lề lối sinh hoạt nổi bật của một hai nhân vật nào đó, rồi đem lòng những nhân vật ấy vào một cảnh phù hợp với chúng để chúng càng nổi bật thêm lên. Lối dựng truyện như vậy đòi hỏi nhà nghệ sĩ sáng tạo phải có con mắt tinh vi trong việc chọn lọc những điểm độc đáo của đối tượng, đồng thời phải biết sử dụng một ngôn ngữ phù hợp với đối tượng. Và đối tượng không nhất thiết phải có tính chất đặc biệt hay khác thường. Vì dưới đôi mắt cứu dọ của nhà nghệ sĩ, đôi mắt hữu hình cũng như đôi mắt tâm linh, bất cứ loại đối tượng nào, ở ngoài thực tế cũng như ở trong trí tưởng tượng, dầu khác thường hay bình thường, đều có những điểm nổi bật của nó. Những điểm đó hoặc tự chúng vốn đã có tính chất nổi bật, hoặc nhờ tài sáng tạo của nghệ sĩ mà chúng đang rất chìm, rất tỉnh cũng có thể nổi bật lên. Cho nên điều quan hệ không phải là chỉ nhắm tìm tòi những đối tượng khác thường, dĩ nhiên có thì càng hay, mà chỉ là khám phá những điểm nổi bật của bất cứ loại đối tượng nào, hoặc dùng tài sáng tạo để biến đổi những điểm sức mờ thành những điểm nổi bật. Trong khá nhiều truyện ngắn của anh, Sơn Nam đã tỏ ra đủ hai khả năng quan trọng ấy. Để chứng minh điều này, chúng ta thử phân tích đôi ba truyện tiêu biểu trong số những truyện đặc sắc của Sơn Nam. Truyện Mùa Len Trâu trong tập Hương Rừng Cà Mau chẳng hạn. Truyện này lấy bối cảnh một miền gần vùng núi Ba Thê vào mùa nước lớn. Nước trên bờ sông Hậu chảy qua, nước trên trời rơi xuống, gió biển triền miên thổi lộng về từ sáng đến chiều, mặt trời biến dạng sau lớp mưa, ánh nắng pha loáng đều đều không làm cho mắt kẻ ưu tư đang ngồi hút thuốc mà ngắm mấy lượn sóng chạy dài tiếp lưng trời. Núi Ba Thê bên nay, núi Cấm trước mặt, hòn Sóc, hòn đất bên kia bình thường xem hùng vĩ thơ mộng thì nay trở thành lè tè bé bỏng trong cảnh bao la trời nước. Những nông dân trong miền đều lo ngại cho trâu của mình chết đói vì nước ngập mênh mông, không còn cỏ cho súc vật ăn. Họ phải giải quyết vấn đề này bằng cách tụ tập các trâu trong miền lại thành một bầy đông đảo hàng mấy trăm con, đưa chúng đi len, nghĩa là đưa chúng đi tới những nơi cao ráo có nhiều cỏ trong một thời gian. Chờ nước trong miền rút đi, cỏ lại mọc lên mới đưa chúng trở về. Vợ chồng anh Tư có hai con trâu, lúc ấy vì thiếu cỏ đã mòn sức, ba sườn lồi rõ rệt thành từng hàng như cái vòng cung. Họ bèn gửi chúng vào bầy trâu được mang đi len và cho thằng Nhi, đứa con trai họ, cùng đi với người coi bầy trâu. Khi ra đi, thằng Nhi vẫn còn là một đứa bé con ngây thơ hiền lành. Nhưng sau thời gian đi lên trâu trở về, thằng Nhi biết hút thuốc lá, thích uống rượu, quen miệng chữ thề, tai và bụng có xăm đầy những chữ nho, chữ quốc ngữ mà khỏi cần phải đọc kỹ. Bố nó cũng đoán đó là những câu ngũ hồ tứ hải giai huynh đệ hoặc ái tình vạn tuế. Đọc xong truyện này, chúng ta nhận thấy nội dung của nó không có gì phi thường cả, hay thế mà dưới ngòi bút của Sơn Nam nó đã trở thành một truyện ngắn hấp dẫn và linh động. Cái cảnh nước ngập tại một vùng nào đó khiến các nông dân trong vùng phải đưa trâu đi len là cái cảnh không lạ lùng gì tại đất Hậu Giang. Nhân vật chính trong truyện là một thằng bé được cha mẹ cử đi len trâu cùng với những người lớn. Điểm đáng chú ý là những điểm tâm lý và những cử chỉ nổi bật của thằng Nhi. Sống ở trên đời này, thằng Nhi hẳn phải có nhiều cử chỉ, nhiều biến diễn phức tạp về tâm lý. Nhưng Sơn Nam chỉ bắt lấy đôi ba điểm tâm lý và cử chỉ nổi bật của nhân vật, đối tượng để dựng truyện. Sau một thời gian đi với các tay anh chị Lan Châu, thằng Nhi đã tiêm nhiễm thói anh chị. Sự tiêm nhiễm ấy được biểu lộ bằng cử chỉ thề, hút thuốc lá và thích uống rượu. Và nhân vật ấy được thể hiện qua những điểm nổi bật ấy. Đã được lồng vào cái khung cảnh rất thích hợp với nó, khung cảnh đồng bái chen lẫn núi rừng. Nửa vẻ thuần phát, nửa vẻ quan sơ. Đặt nhân vật vào cái khung ấy, tác giả đã làm được một sự phối hợp khá tài tình, khiến nhân vật làm nổi bật khung cảnh, và khung cảnh cũng làm nhân vật nổi bật hơn. Một truyện ngắn điển hình khác là chuyện Hương Rừng. Trong Hương Rừng Cà Mau, nàng là Hoàng Mai, vốn thuộc dòng dõi quý phái, nhưng gia đình nàng lâm cảnh thất thế, phải đến nương náo tại rừng U Minh. Chàng là Tư Lập, làm nghề ăn ong, ký mật ong, sáp ong. Hoàng Mai mắc phải bệnh cùi, nên cha nàng là một ông hương giáo mời Tư Lập về nhà, nhờ chàng tìm hộ ngọc ong, tức là ké ong, để luyện thuốc chữa cho nàng. Gặp nhau cô gái xinh đẹp nhưng bạc phước và anh chàng ăn ong đa cảm yêu nhau. Và chứng năng y của nàng mà ngọc ong không thể chữa khỏi đã khiến cho mối tình thanh cao của họ thành một thứ tình tuyệt vọng. Về phía nhân vật, điểm nổi bật được chọn lọc là mối tình giữa Hoàng Mai và Tư Lập, cùng với lòng tin tưởng của ông hương giáo vào mãnh lực của chất ké ong. Mối tình này đã khiến Tư Lập không quản gian lao mệt nhọc, xông xáo vào rừng tìm ké ong. Và mối tình đẹp đẽ ấy, cả những mối tình tuyệt vọng đều đẹp, cộng thêm với lòng tin tưởng chất phác của một ông hương giáo, được lồng vào khung cảnh tâm trí thâm u của rừng xanh. Những điểm tâm lý và những cử chỉ được chọn lọc đó của các nhân vật đã tô điểm cho vẻ quan sơ của rừng, và đền đáp lại cảnh rừng đã làm cho các nhân vật nổi bật thêm lên. Những nỗi lòng ấy, những cử chỉ ấy được phối hợp với khung cảnh ấy đã tạo cho chuyện Hương Rừng một sức quyến rũ mạnh mẽ, và nội dung của nó chứa đựng nhiều nhân loại tính và tự nhiên tính, đã không hề xa rời thực tế bởi nó gần gũi với tâm hồn, vừa chất phác, vừa cao đẹp, hơi đượm chút phóng khoáng của người dân đất Hậu Giang, quen sống giữa cảnh thiên nhiên, không giàu của cải nhưng rất giàu tình thương, bởi lòng của họ vốn rộng rãi, bát ngát như cảnh thiên nhiên vậy. Trong những lúc trà dư tửu hậu, cao hứng thảo luận về văn nghệ, nhận xét về các nhà văn hiện đại, khi đề cập đến Sơn Nam, có vài bạn văn của tôi đã đưa ra nhận định, đại khái gồm hai điểm. Điểm một, Sơn Nam đã tỏ ra giàu tài năng trong việc sáng tác truyện ngắn. Điểm hai, anh ta yếu kém trong việc sáng tác truyện dài, yếu kém ở chỗ không dựng nổi một cốt truyện dài. Đối với nhận định này, tôi đồng ý về điểm một, nhưng không đồng ý về điểm hai. Tôi đã đọc hai truyện dài của anh, Chim Quyên Xuống Đất và Hình Bóng Cũ, và tôi nhận thấy rằng hai cuốn này tuy không đạt tới chỗ tuyệt tác, nhưng đã là những tác phẩm có giá trị, vượt lên khỏi bậc trung. Chim Quyên Xuống Đất là một tác phẩm có nhiều tính chất Sơn Nam hơn cả. Đây là một thứ tiểu thuyết ký sự kể lại một quãng đời lênh đênh của một thanh niên thuộc hạng trí thức tỉnh lỵ, giàu mơ mộng, giàu suy tư, giàu lòng nhân đạo, nhưng lại rất nghèo tiền và sức khỏe, đến độ gần như không nuôi nổi vợ con và không nuôi nổi cả chính mình. Dạo đó, bọn thực dân Pháp ở Đông Dương bắt đầu thất thế vì bị quân đội Nhật Sang tước dần hết quyền hành. Đau khổ trên xiết vì chưa thoát khỏi cái trồng thực dân, lại phải đeo thêm cái trồng quân phiệt. Và trước tình hình biến chuyển của thế giới, khi phe đồng minh có vẻ sẽ đánh bại phe trục, lòng người dân Việt bắt đầu náo nức và mưu tính thất đổ 80 năm nô lệ để giành độc lập tự do. Chàng thanh niên kia tinh sĩ, dầu là kẻ hiền hậu, hơi nhát, ít dám gây gỗ với ai ra mặt. Theo sự nhận xét của một nhân vật khác trong truyện, cũng thấy lòng mình xung sao với công việc sửa soạn đánh Nhật, đuổi tay. Nhưng có lẽ vốn không ưa cảnh máu chảy thịt rơi và tự nhận thấy mình không dung nổi một cây gậy tầm vong, nên anh ta chỉ biết sửa soạn, đứng lên đáp lời sông núi bằng cách tham gia công cuộc truyền bá quốc ngữ tại xóm Tân Bằng cùng một vài người bạn như Giáo Kiến, Ngọc và Liễu Hương. Ngọc yêu Liễu Hương, một thứ gái điếm Hoàng Lương, nhưng rất có thể ngựa sẽ lại tìm về đường cũ. Liễu Hương đã hứa hôn với sĩ, nhưng rốt cuộc lương duyên không thành tựu. Bây giờ, tình cơ, nàng gặp lại sĩ ở Tân Bằng và tự thấy mình vẫn còn nhiều tình cảm với sĩ. Vì đã có vợ con, lại đau bệnh phổi và không muốn gây trở ngại cho mối tình Ngọc, Liễu Hương, nên sĩ bỏ Tân Bằng về Cần Thơ, nằm tịnh dưỡng bệnh ở nhà mẹ vợ trong một căn chòi đặc biệt. Khi bệnh đã thuyên giảm, chàng nghe tin Giáo Kiến. Có lẽ vì bị Ngọc mà sĩ vốn nghi là mật thám của ngoại nhân, tố cáo đã tổ chức lớp truyền bá quốc ngữ, đang phải trốn tránh vì bị Tây Lùng bắt, sợ Ngọc sẽ tố cáo cả mình, nên sĩ bỏ Cần Thơ lên Sài Gòn, kiếm chỗ kèm trẻ tại nhà ông Tạc, đốc phủ hồi hưu, ở vùng ngoại ô. Một mối tình giữa anh và cô Quệ, con gái dì chính, hay nói cho đúng hơn, cô gái chân lắm tay bùn kia đã yêu cái anh giáo giường dài lưng tốn giải, và thầy giáo của chúng ta mặc dầu cố giữ vẻ mưu phạm cũng không sao cầm lòng cho trọn trước sự tấn công của một thiếu nữ. Tuy da rám nắng nhưng đang độ xuân thì, rốt cuộc anh chàng lại bỏ Sài Gòn trở về quê, lấy cớ là thăm nhà cửa vợ con, nhưng thực ra là chạy trốn ái tình. Nhân chuyến đi thăm một ông đạo ở Hà Tiên, sĩ bị mật thám Tây bắt giam, hắn Ngọc đã tố cáo anh cái tội để dạy lớp truyền báo quốc ngữ ở Tân Bằng trước kia. Nhật đạo chánh Tây, nhưng nhà cầm quyền Nhật vẫn không thả anh, vì nghi quan cho anh đã tham gia một vụ võ trang chống Nhật. Cuối cùng, sĩ lại được chính Ngọc lúc ấy công khai làm cho Nhật cứu anh ra khỏi tù. Ngọc còn cho biết là Liễu Hương đã bị đạn chết. Trước kia chính Ngọc đã tố cáo sĩ, bây giờ Ngọc lại cứu sĩ, có vẻ vì lương tâm, Ngọc đã bị sự hối hận dày dò. Ra khỏi tù, sĩ trở lại Sài Gòn, được bà Năm cho biết là trước kia Huệ đã có thai với anh, sanh được đứa con gái. Huệ đưa con ra Phan Thiết ở mướn, còn vì chính mẹ nàng, sau khi chấp nối với chú Tư, một người cũng quen với sĩ, đã dọn nhà tới xóm Giá. Sĩ bèn đi tới xóm Giá để thăm gia đình chú Tư, và chuyện kết thúc với chuyến xe đi xóm Giá. Trên xe đó, anh chàng sĩ đa cảm đã bồi hồi, ngẩn ngơ về những kỷ niệm xao xuyến của đời mình. Chim Quyên xuống đất được giết theo thể truyện ký, vì thế những tình tiết trong truyện được trải rộng ra nhiều hướng, chứ không bị đặt xoay quanh một cốt truyện hạn định. Nó bắt đầu ở một chỗ lưng chừng và cũng kết thúc ở một chỗ lưng chừng. Quá trình cuộc sống của anh sĩ gồm từ lúc anh mở mắt chào đời cho đến khi anh tới sớm Giá thăm gia đình chú Tư, và sẽ còn tiếp diễn. Chặng đời của anh mà tác giả dùng dựng truyện có lẽ cũng không có gì đặc biệt ly kỳ lắm để có thể cắt riêng thành nội dung một cuốn tiểu thuyết trong Chim Quyên xuống đất. Tác giả vẫn có thể nói thêm những chuyện mấy năm trước và mấy năm sau của đời sĩ vào mà nó vẫn không thừa. Nhưng nếu không nói thêm thì cốt truyện cũng chẳng bất cập, vì mục đích chính của tác giả là giới thiệu một nhân vật. Việc giới thiệu ấy đã thành công, bởi chỉ cần biết quãng đời đó của nhân vật đó, người ta cũng đủ hiểu rõ nhân sinh quan và hoàn cảnh sống tổng quát của y. Như vậy, tuy có trải nhiều ra bề rộng, nhưng cốt truyện trong Chim Quyên xuống đất là câu chuyện vững chắc chứ không lỏng lẻo, cô động, xúc tích chứ không loãng nhạt. Chuyện lại được diễn đạt bằng một bút pháp tuy đông hậu nhưng khá linh hoạt, và chính cái lối hành văn duyên dáng đậm đà ấy đã là một yếu tố quan trọng tạo cho cuốn Chim Quyên Xuống Đất một giá trị đáng kể. Những lời lẽ thiết tha chân thành của tác giả trong cuốn này đã khiến tôi nghĩ rằng nhân vật chính là Sĩ, dầu hoàn toàn là sản phẩm có tưởng tượng hay là một sự phối hợp của sự thật. Với một phần sản phẩm của tưởng tượng đã mang nặng hình sắc ngoại diện và nội tâm của chính tác giả. Đọc xong cuốn sách, tôi có cảm tưởng rằng một phần lớn của người Sơn Nam đã được phản ảnh một cách chân thực qua con người Sĩ, phải vậy không? Tôi thích thú được đi theo Sĩ trong cuộc phiêu lưu của anh ở Tân Bằng, rồi từ Tân Bằng tới Cần Thơ, từ Cần Thơ tới Sài Gòn, rồi đến Hà Tiên để cùng vào ngồi tù với Sĩ. Tôi cũng khoan khoái khi Sĩ được giải thoát khỏi cảnh tù, cũng ngậm ngùi khi ngồi cùng xe với Sĩ đến Xóm Giá, cũng ngây ngất bâng khuâng khi cùng anh hồi tưởng những kỷ niệm mang mát của đời anh ta. Cùng với Sĩ, tôi đã hơi ngậm ngùi khi gặp lại Liễu Hương, vui mừng khi tái ngộ với Hảo, người bạn cố tri thân mến, buồn bã khi nghe tin Giáo Kiến chết ngoài quan đảo, và say sưa vừa hơi bực bội và hoảng sợ khi ôm cô Huệ trong tay. Nhẹ nhõm đến thích thú khi nằm chung với ông đạo hai trong chùa hang để nghe nước biển dâng ngập cửa hang, hoặc khi ngồi nhậu với Triệu Huân Dẫn và Trời Mui. Tôi ưa Sĩ và tôi ưa cả họ bởi dưới ngòi bút Sơn Nam họ đã được trình bày đúng như họ, nghĩa là những con người dù bình thường hay hơi đặc biệt cũng đều có rất nhiều nhân loại tính. Tôi đã mến Sĩ vì anh thành thật, hay nói rộng hơn, tôi yêu cuốn Chim Quyên Xuống Đất bởi tác giả của nó đã tỏ ra thành thật. Kinh nghiệm văn học sử cho thấy rằng trong lĩnh vực văn chương tư tưởng, những cây viết thành thật dễ chiếm đoạt được cảm tình của độc giả, bởi sự thành thật là một trong những yếu tố quan hệ nhất có thể tạo ra sự rung động thấm thía trong lòng họ. Đúng thế, Sĩ hay Sơn Nam đã thẳng thắn kể cả những tình cảm quý lẫn những tình cảm hèn yếu của mình, cũng như của những kẻ khác, gồm cả những kẻ mình không ưa. Con người ấy rất biết quý trọng, và cũng vì biết quý trọng nên đã tránh được những giọng điệu quên quang phách lối, từ cao tự đại đến gần như giả dối mà rất nhiều nhà văn tầm thường khác đã mắc phải. Tuy nhiên, tôi nhận thấy có một điểm hơi đáng trách, tuy nhỏ mọn nhưng lại rất quan hệ. Trong lối giới thiệu cuốn Chim Quyên Xuống Đất của tác giả cũng như của nhà xuất bản, trong lời của tác giả ở đầu cuốn sách, tác giả viết: "Đây là trường hợp của một thanh niên trong hoàn cảnh riêng biệt, sinh trưởng ở miền Duyên Hải, vịnh Simla, tuổi đã hơn 20 vào những năm lịch sử 1943-1945, khi chuẩn bị đứng lên đáp lời kêu gọi tha thiết của sông núi thời Pháp Nhật thuộc." Rồi nhà xuất bản Hằng Thế lại in luôn câu đó ngay vào mặt bìa sau cuốn sách như một lời tóm lược có tính chất quảng cáo. Câu đó đập thẳng vào mắt người đọc, khiến họ, trước khi vào sách, đã mường tượng đến những cái gì vĩ đại hơn, khách quan hơn những chuyện lòng bình dị, nhỏ bé, riêng tư của các nhân vật trong truyện, nhất là của anh chàng Sĩ yếu đuối, đa sầu đa cảm. Câu đó khiến người ta mường tượng đến những chiến khu, những đoàn thể ái quốc hoạt động trong bí mật, những xưởng sàn mã tấu, dao găm, những vụ buôn lậu thuốc súng, những vẻ căm hờn ngùng ngục tỏa ra từ trăm ngàn bộ mặt thanh niên yêu nước thời ấy. Nhưng khi đọc sách xong, vô tình độc giả bị thất vọng vì thấy cuộc sửa soạn đứng lên mà họ nghĩ trước là rất vĩ đại kia chỉ được đề cập tới chút xíu trong việc Sĩ hợp tác với ba người nữa để mở lớp truyền báo quốc ngữ. Và một trong bốn người ấy, kể cả Sĩ, một người vì đau yếu và khí khai giặc đối với một chuyện tình cảm dụng liên hệ tới đàn bà, phải bỏ cuộc. Sĩ, một người làm mật thám cho ngoại nhân, Ngọc, một gái điếm Hoàng Lương, nhưng rồi vẫn ngựa quen đường cũ, Liễu Hương. Một người bị Tây Lùng bắt, phải trốn ra một hòn đảo quan vắng để tu hành và chết ngoài đó, Giáo Kiến. Mặc dầu sĩ cũng được ở tù 7-8 tháng gì đó cho có vẻ, nhưng nguyên nhân chính của một phần lớn những ngày tù ấy là bị Nhật nghi quan. Và khi nghe Ngọc, thằng bạn phản quốc, hứa sẽ nói giúp cho người Nhật trả tự do cho sĩ, thì nỗi vui mừng hiện rõ trên mặt sĩ, mặc dù Ngọc chưa dứt lời. Và khi được trả tự do rồi, anh ta đi đâu? Vào khu chăng? Không, anh ta tìm về Sài Gòn với mục đích gián tiếp là đi thăm gái, thăm cô Huệ. Chẳng có gì chứng tỏ anh ta sửa soạn đứng lên đáp lại lời kêu gọi tha thiết của sông núi. Và hầu hết những nhân vật ở chung quanh anh ta cũng thế. Họ lo cho cuộc sống cá nhân của họ quá nhiều, còn hơi sức đâu mà lo cho đại cuộc. Lời của tác giả ở đầu cuốn sách và cuối sách với những chữ đáp lời và sông núi in đậm gần như không ăn nhập gì với nội dung cuốn sách, để vô tình làm độc giả phải thất vọng. Và dĩ nhiên, khi người đọc bị thất vọng một cách khôi hài như vậy, họ sẽ có cảm tưởng như tác giả đã lạc đề. Cho nên, muốn thâu đạt được cái hay, cái đẹp của cuốn Chim Quyên Xuống Đất, thì điều quan trọng là người đọc đừng để cho lời của tác giả, mấy lời gần như vô nghĩa đó, làm lạc hướng trước khi bước vào cuốn sách. Mà chỉ nên coi đó là những lời lẽ sao đón thận trọng của tác giả nhằm biện bạch một cách gián tiếp với chính quyền quốc gia về một cử chỉ, lời lẽ có chút hơi hướng kháng chiến của đôi ba nhân vật trong truyện, và như một sự quảng cáo hơi thiếu ý thức của nhà xuất bản. Sang hình bóng cũ, một thứ truyện vừa tương tự như loại recit của người Pháp, người đọc lại gặp cái duyên dáng quen thuộc trong lối kể chuyện của Sơn Nam, kể chuyện một cách lông bông nhưng rất dễ thương. Các nhân vật chính trong hình bóng cũ gồm có chàng Hoài Hương, một nhà thơ tập sự, ông bà Henry Nhan, trước là điền chủ ở Mốp Răng, sau vì loạn lạc phải bỏ đất đai đến sống ở Rạch Giá, gần bên một đồn Pháp, và lão Thư Hiếm, một tá điền cũ của ông Henry Nhan, cũng vì loạn lạc phải bỏ quê hương tới xóm biển thuộc Rạch Giá, gần bên nhà Hoài Hương. Một số thơ của Hoài Hương được gửi đăng báo, trong đó có bài 100 thiếu 1. Trước khi vào thơ, người ta đọc thấy ở bài đó có hàng chữ xiên gửi các bạn xóm biển dưới bút hiệu Hoài Hương. Còn có một hàng ghi chú địa chỉ của tác giả, đề tặng và ghi địa chỉ như vậy. Nhà thơ cố ý lấy le với bà con trong xóm, nhưng hàng chữ đó lại là câu nói cho sự làm quen giữa ông Henry Nhan với Hoài Hương. Henry mời Hoài Hương đến nhà, thuê chàng vận dụng óc tưởng tượng viết hộ một cuốn tiểu sử trong ta. Trong ấy phải có nói tới miền Mốp Chăng, Mỹ Lâm và một pho tượng cổ còn ở đó. Người viết có quyền tha hồ bị đặt thêm để cái tiểu sử đó sẽ thực khách. Mà vẫn có thể tin được, Henry sẽ dùng tiểu sử này làm phương tiện kinh tài bằng cách đưa nó cho bạn ông là quan tư Karesem để viên sĩ quan này bị miền Mốp Chăng và pho tượng cổ quyến rũ sẽ đưa quân diễn chinh tới Mốp Chăng đóng đồn, tạo cơ hội cho Henry Nhan trở về khai khẩn đất đai của mình. Việc không thành vì Tư Hiếm biết chuyện này qua sự tiết lộ xa xôi của Hoài Hương đã tìm cách phá. Vì thế, quan tư Care chỉ đưa quân tới Mốp Chăng lấy được pho tượng rồi lại rút quân về Rạch Giá. Kết cuộc, Tư Hiếm bị giết chết, để lại trong tâm tưởng Hoài Hương những mối nghi ngờ, căm ghét Henry Nhan. Mấy năm sau, Hoài Hương gặp lại ông bà Henry khi họ đang sửa soạn thành lập một gánh hát. Sau khi được họ giải một vài thắc mắc mà chàng ôm ấp từ lâu, Hoài Hương lại nhận viết tuồng cho gánh hát của họ. Cốt truyện đại để xoan xỉnh như vậy, nhưng đã được Sương Nam kể lại bằng một giọng khá hấp dẫn, đôi khi chua chát, đôi khi hài hước, đôi khi thâm trầm, phảng phất một thứ nhẹ nhàng về cuộc sống. Nhiều câu đối thoại tuyệt hay, thường khi dí dỏm và tế nhị, có khi sâu sắc khiến người đọc phải suy nghĩ một chút mới hiểu rõ. Ở nhiều truyện ngắn của anh, người đọc gặp một Sơn Nam tài qua, ở Chim Quyên Xuống Đất họ gặp một Sơn Nam thành thật, và ở Hình Bóng Cũ họ gặp một Sơn Nam thông minh và hóm hỉnh. Nhưng giữa những nét tài qua, những giọng thành thật, những lời lẽ thông minh hóm hỉnh đó, tôi đã thấy một số khuyết điểm trong cái viết Sơn Nam, trong đó có hai khuyết điểm đáng kể. Khuyết điểm thứ nhất, có vài khi Sơn Nam viết rất bừa bãi, không chịu trau chuốt, săn sóc cẩn thận loại hình văn của mình, cũng như thiếu dụng công xây dựng cốt truyện. Ai đã từng viết văn tức phải nhìn nhận rằng, dầu có thiên tài đến mấy đi nữa, bất cứ nhà văn nào cũng phải vận dụng khổ công mới có thể viết cho hay được. Thiếu sự khổ công đó, sáng tác phẩm khó đạt được cái hay và cái đẹp, sẽ có thể làm say mê người đọc. Khiếm khuyết này thường chỉ có trong một số truyện ngắn của Sơn Nam, chẳng hạn những truyện Tục Lệ Ăn Trộm, Dọc Nước Dẫn Trăng, Một Bước Chân Dung, Dùng Láng Linh. Nếu có nhìn nhận khuyết điểm này của mình, thì hẳn Sơn Nam cũng có thể sẽ biện bạch là nghề viết văn ở xứ ta hiện nay rất khó sống, giá tiền nhuận bút cao nhất của một truyện ngắn không quá 1.000 đồng, trong khi giá sinh hoạt cứ theo thời thế mà lên dùng dục. Cho nên đôi khi vì cái sinh nhai, người chuyên sống nghề viết văn đành phải phản bội nàng nghệ thuật và phản bội chính mình bằng cách sáng tác cho mau mạnh. Nhà in thúc bài ầm ầm, đâu có thời giờ để vận dụng khổ công. Ví thử Sơn Nam có biện bạch như vậy thì chắc chắn có không hiếm bạn văn sẽ thông cảm. Nhưng còn nàng nghệ thuật, nàng không chịu thông cảm đâu. Đã say mê nàng mà chạy theo nàng, ắt người cầm bút đã phải chấp nhận triệt để những quy luật sáng tạo khắt khe của nàng, dầu có phải đối khác sẽ sưới. Nếu không chấp nhận những quy luật ấy, người làm nghệ thuật sẽ bị nàng bỏ rơi ngay. Yêu nàng kể ra thật sướng mà cũng thật khổ. Khuyết điểm thứ hai, lối văn tiểu thuyết của Sơn Nam nhiều khi bị ảnh hưởng lối văn biên khảo. Chúng ta đã biết tới Sơn Nam không những là một tiểu thuyết gia mà còn là một nhà biên khảo. Ở Sơn Nam, nhà biên khảo dưới đôi mắt quen nhận xét một cách khoa học đã giúp đỡ nhiều cho tiểu thuyết gia trong việc tạo ra cái hương vị xác thực ở tiểu thuyết, một hương vị quý báu dễ gây rung động cho độc giả. Nhưng cũng ở Sơn Nam, nhà biên khảo thường khi đã làm hại nhà viết tiểu thuyết bằng cái ảnh hưởng của lối văn biên khảo. Chính vì thế mà có một số truyện ngắn hoặc những đoạn văn tiểu thuyết của Sơn Nam đã không tránh khỏi cái vẻ khô khan nặng nề và nhạt nhẽo. Một thí dụ, truyện Hào Hoa Phong Nhã trong Dọc Nước Dẫn Trăng. Chuyện này gần như không phải một truyện mà chỉ là một bài khảo cứu ngây ngô về một vài hình thức sinh hoạt ở Hậu Giang. Văn tiểu thuyết và văn khảo cứu là hai sự kiêng kỵ nhau, khó có thể đem hòa quyện với nhau được. Lại nữa, rải rác ở những tập truyện ngắn và trong cả truyện dài của Sơn Nam, thường hay lợi dụng lời đối thoại để các nhân vật có cơ hội thao thao giải thích các nghĩa những sự kiện nào đó liên hệ đến phong tục tập quán, địa dư lịch sử vân vân. Trong tiểu thuyết, những lời giải thích dài dòng đó không những vô ích mà còn khiến cho tác phẩm trở thành khô khan thiếu linh động. Tuy nhiên, ngọc nào mà lại không có vết? Dầu có mắc phải đôi ba khiếm khuyết như vậy, nhưng với những ưu điểm lớn như tôi đã trình bày ở những đoạn trên, Sơn Nam vẫn đang được coi như một trong số những tiểu thuyết gia hiện đại có tài nhất mà xứ sở chúng ta đã sản xuất được. Anh luôn luôn thành thật với người cũng như với chính mình. Anh yêu mến quê hương xứ sở một cách trìu mến thiết tha, và bằng một lối hành văn điềm đạm sáng sủa, mực thước mà không thể thiếu vẻ linh động, duyên dáng. Anh đã say mê viết, say mê bày tỏ sự chân thành và tình yêu của mình. Hiện nay, anh là cái viết được nhiều độc giả thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội yêu chuộng. Và tài nghệ của anh đã rất xứng đáng với sự ưa chuộng đó. Ngày 5 tháng 6 năm 1966, Lê Quy Quanh